Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó trưởng ban Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, trưa nay Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã có công văn gửi các địa phương gồm Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Long An, Đồng Nai, Bình Dương để thông báo cho người dân bảo đảm an toàn cho bà con trong quá trình di chuyển về quê. Theo dự báo, tổ hợp thời tiết nguy hiểm tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong khoảng 10 ngày tới, đặc biệt là nguy cơ ngập lụt dọc tuyến quốc lộ 1, gây nguy hiểm đối với người dân từ các tỉnh phía Nam về quê, khi tại nhiều địa phương hiện nay đã và đang chịu ảnh hưởng mưa lớn của hoàn lưu bão số 7.
Nguy cơ thiên tai từ Hà Tĩnh trở ra mà sẽ gây ngập lụt quốc lộ 1. Cũng thông tin này bà con là sắp xếp cái kế hoạch hợp lý. Chúng ta không cấm bà con về quê, nhưng sắp xếp tính toán hợp lý. Các địa phương dọc quốc lộ 1 ấy, thì tính toán với lượng mưa mà Trung tâm Khí tượng Văn dự báo thì xem là với lượng mưa 3 ngày như thế, 5 ngày như thế, thì chỗ nào của anh bị ngập lụt ở quốc lộ 1 thì có người trực ngay ở đấy và có cái trạm di động để trung chuyển ở đấy ngay. Cái trạm mới vừa tiếp đón hỗ trợ bà con vừa trung chuyển luôn.
Theo Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, lực lượng công an các địa phương đã huy động 3.000 chiến sĩ và 8.000 phương tiện để dẫn đoàn xe chở quân ứng trực trên 2.000 điểm xung yếu về giao thông để hỗ trợ người dân về quê. Đảm bảo an toàn tính mạng người dân, Bộ Công an đã yêu cầu công an các địa phương trên các chốt cho dừng toàn bộ hoạt động di chuyển của người dân, đặc biệt là người dân từ phía Nam ra phía Bắc trong thời điểm bão số 7 chuẩn bị đổ bộ đất liền. Về số lượng người từ các tỉnh phía Nam về quê qua địa bàn tỉnh Hà Nam, trong số 1.892 người dân đi bộ có 153 trẻ em. Đại tá Nguyễn Đồng Nguyên cho rằng điều này rất nguy hiểm khi gặp bão và đất liền. Đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng công an đã chủ động sử dụng các phương tiện, kể cả xe chở quân, để đưa bà con vào các nhà văn hóa trú tránh tạm thời, phối hợp chặt chẽ với các địa phương để bố trí nơi trú tránh cho bà con.
Một mình lực lượng công an không thì không giải quyết được chỗ ở. Mặc dù là ăn uống thì lực lượng công an giải quyết được, thì chỉ vướng một chút nữa đấy là cái việc là sau bão này thì chúng ta sẽ di chuyển cái số người dân này về các địa phương đến đích như thế nào đấy để cho an toàn nhất. Chúng tôi cũng sẽ yêu cầu các điểm đầu cuối, giám đốc công an các tỉnh mà có đồng bào đang tạm trú tại điểm dừng trước bão và sau bão điểm đến thì các anh phải kết nối với nhau. Và trên cơ sở chỉ đạo của chính phủ và cũng như là của Ủy ban nhân dân các tỉnh thì sẽ giải quyết triệt để cái này đảm bảo an toàn.
Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành ghi nhận nỗ lực từ trung ương đến địa phương đã rất quyết liệt, chủ động ứng phó với bão số 7. Tuy nhiên các địa phương không chủ quan bởi bão số 7 suy yếu nhưng vẫn tiếp tục gây mưa lớn cho nhiều khu vực. Bên cạnh đó, các địa phương phải sớm có kịch bản ứng phó với bão số 8. Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần đặc biệt chú trọng công tác dự báo. Vì vậy, cần tăng cường đầu tư các trang thiết bị để nâng cao khả năng dự báo cảnh báo thiên tai và hạ tầng cơ sở phòng chống thiên tai. Phó Thủ tướng nêu rõ, dự báo nếu chậm trễ do thiếu trang thiết bị, do chủ quan, không bám sát diễn biến thiên tai có thể gây ra hậu quả rất lớn. Tại các địa phương, người dân tin tưởng vào dự báo, vì vậy cần tăng cường thông tin, tham mưu, báo cáo kịp thời, cập nhật thường xuyên, liên tục để có chỉ đạo nhất quán từ chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai tới các bộ ngành và địa phương. Triển khai ứng phó bão số 8 ảnh hưởng đến nước ta trong những ngày tới, Phó Thủ tướng yêu cầu Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia bám sát diễn biến bão, đưa ra dự báo về cường độ, hướng đi chính xác, từ đó có chỉ đạo ứng phó sát với thực tế hơn. Trước tình hình mưa lớn do các cơn bão liên tiếp, Phó Thủ tướng yêu cầu bảo đảm an toàn hồ đập, các công trình đê điều sung yếu, hỗ trợ bà con nhanh chóng thu hoạch nông sản. Phòng chống thiên tai cũng cần lưu ý đảm bảo an toàn về dịch bệnh COVID-19. Đánh giá cao nỗ lực của Bộ Công an hỗ trợ người dân trong quá trình di chuyển về quê, Phó Thủ tướng cho rằng phải phối hợp chặt chẽ với các địa phương, các bộ ngành để thông tin kịp thời cho người dân về diễn biến của bão số 8 và tổ hợp thiên tai nguy hiểm trong những ngày tới. Các địa phương phải đưa ra giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo an toàn cho đoàn người về quê trong thời điểm mưa bão. Nếu bão vào đúng tuyến đường người dân di chuyển thì việc không có chỗ trú bão là rất nguy hiểm.
Lượng bây giờ rất là nhiều, tới 26.000 người đang đi bộ, rồi đang đi xe ô tô, đang xe máy bằng các phương tiện này. Thì phải có cái giải pháp phối hợp chặt chẽ với địa phương trong cái quá trình bão số 8 về phải công bố. Hàng ngày, hàng giờ phối hợp với này, Ban chỉ đạo quốc gia, các bộ ngành, các đồng chí phải thông báo để sao bà con đến cái vùng bão này thì dừng lại. Rồi giao cho địa phương, mời bà con về các nhà văn hóa, các trường học sau khi kết thúc về bão di chuyển.
Cũng tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cho biết, Chính phủ sẽ sớm có văn bản gửi các bộ ngành địa phương về lưu thông đường bộ, đường sắt liên tỉnh. Phó Thủ tướng cũng nêu rõ cần ưu tiên kinh phí đầu tư cho phòng chống thiên tai, kịp thời bố trí nguồn vốn, đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn đầu tư, hoàn thành dứt điểm các công trình phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả mưa bão. Trước thông tin về việc có hai tàu cá tại khu vực tỉnh Nghệ An cố tình ở lại trên biển mặc dù đã được kêu gọi về nơi trú tránh với lý do phải đi biển 15 ngày thì mới đủ điều kiện nhận hỗ trợ chi phí tiền dầu, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai nghiên cứu, đề xuất, điều chỉnh để tháo gỡ vấn đề này.